Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria và ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây ai chưa từng đau khổ bao giờ giơ tay? Ở đây ai chưa từng đau khổ bao giờ giơ tay? Ở đây ai đã từng đau khổ giơ tay? Ai cũng thấy cảm thấy đã từng đau khổ. Ở đây ai đã từng trải qua những giây phút đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, túng thiếu, nhục nhằn, nhục nhã, ê chề giơ tay? Ở đây ai đã nếm cảm hạnh phúc giơ tay? Thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay để cho tất cả những con người đã từng nếm cảm đau khổ, ê chề, nhục nhã, và cũng đã từng nếm cảm hạnh phúc là gì. Nhưng mà dường như những bàn tay giơ lên nói rằng: "Tôi đau khổ, tôi ốm đau bệnh tật, tôi túng nghèo, tôi ê chề nhục nhã, tôi nhọc nhằn vất vả nhiều hơn là những cánh tay tôi hạnh phúc." Và không thấy ai giơ tay: "Tôi chưa từng đau khổ bao giờ." Cho nên ta mới hát rằng: "Ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài." Yêu thì mới thức đêm thì mới biết đêm dài. Thì chúng ta ai cũng là những người đã từng thức đêm, biết được đêm dài như thế nào, biết được đau khổ như thế nào. Hỏi anh chị em, có một ai trên thế gian này chưa từng đau khổ không? Có ai không? Trả lời, có ai trên thế gian này chưa từng đau khổ không? Trả lời to lên, có hay không? Có hay không? Đức Giêsu Chúa của chúng ta đứng nhiều lòng thương xót, có đau khổ hay không? Chắc không? Phật tỷ ấy, Chúa mà sao đau khổ? Có không? Nếu người ta hỏi bây giờ lấy đâu ra, chúng ta bảo đây này, trong lời của Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc một ngày hôm nay, trích thư gửi tín hữu Hippri nói thế này: "Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc." Chúng ta thấy lớn tiếng kêu van khóc lóc như vậy là có đau khổ không? Có đau khổ mới khóc chứ, rồi có đau khổ mới lớn tiếng mà kêu van chứ. Có ai: "Ô, tôi sung sướng quá." Có ai vậy bao giờ không? Không. "À, tôi sung sướng quá." Chứ còn: "Ôi trời ơi, sung sướng quá trời ơi." Có ai vậy bao giờ không? Không. Chỉ có than sầu kể khổ. Mà đã là than sầu kể khổ thì có đau khổ không? Vậy thì Đức Giêsu đã phải lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Chúng ta thấy Đức Giêsu rất gần với con người, rất gần với chúng ta, rất gần với thân phận của mỗi một con người. Đấy là Ngài lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện, nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ. Chẳng thấy rõ không? Dầu là con Thiên Chúa, mình có là con Thiên Chúa không? Vậy thì mình có trải qua đau khổ không? Vậy khi mà mình là con Thiên Chúa, mình trải qua đau khổ thì mình nên giống ai? À, sướng chưa? Đã chưa? Trời ơi, nhìn nó giống công chúa quá. Nhìn nó giống hoàng, giống hoa hậu thế giới quá. Tự nhiên thấy sướng. Còn đây, xin lỗi à nha, này là không phải là giống công chúa, không phải giống hoa hậu thế giới, mà này giống ai? Giống Chúa. Giống con Thiên Chúa nên giống Chúa. Vì Đức Giêsu Kitô dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ, không phải một vài, nhưng mà trải qua nhiều đau khổ để học được thế nào là vâng phục, để học được thế nào là vâng phục, thế nào là tín thác. Trong sự tín thác ấy có lòng vâng phục. Vì mình tín thác vào Chúa, tin tưởng phó thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, đấy chính là thái độ vâng phục. Đức Giêsu học cho biết vâng phục mà học bằng cách là trải qua đau khổ. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay, khi mà mình muốn học cho biết vâng phục, học cho biết hai chữ tín thác, như chúng ta vẫn nói lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, có nghĩa là con tin tưởng phó thác vào Chúa, và cũng có nghĩa là con hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa, và học vâng phục ấy qua đau khổ. Trải qua đau khổ mới học biết thế nào là vâng phục. Rồi sao? Chả nhẽ để đến đó chết hay sao? Không. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Và một khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Đức Giêsu trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người. Hallelujah. Ngài đã phải trải qua đau khổ, chết trần truồng, ô nhục trên thập giá để đến mức thập toàn. Và khi đến mức thập toàn như vậy rồi thì Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tín thác vào Ngài. Những ai tín thác vào Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, thì thưa anh chị em, chúng ta được ơn cứu độ. Vì chính Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ. Vì thế mà anh chị em đến đây, đến với giao điểm tin mừng, hoặc đến với bất cứ nơi nào để tôn kính lòng thương xót của Chúa, thì điều quan trọng là thái độ của anh chị em. Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ, Chúa Giêsu là nguồn bình an. Nhưng mình đến với lòng thương xót Chúa có tín thác thì mới tìm được bình an. Và khi anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa cầu nguyện, anh chị em đến đây cầu nguyện với lòng tín thác, thì cái sự tín thác ấy nó đòi hỏi anh chị em phải trải qua một cái sự thử thách. Thử thách là phải tin. Mà niềm tin ấy, anh chị em nhớ dùm, nhớ dùm, cái niềm tin ấy không phải chỉ dừng lại giới hạn ở sự tiếp cận về thể xác. Ví dụ anh chị em cứ nghĩ rằng phải đưa những người liệt lào đau bệnh đến đây mới được chữa lành. Nếu đem đến đây mà mình không tin thì cũng chẳng được chữa lành đâu. Và đây không phải là bệnh viện. Có chị anh chị em mai mốt cứ mỗi người cái băng ca, cái người bệnh nằm hết đây bảo ủa đây là giáo điểm tin mừng hay là bệnh viện tin mừng? Không chừng đây không phải là bệnh viện, mà tôi không phải là người chữa bệnh, Mà cái bệnh thân xác thì thưa anh chị em, nó không quan trọng bằng bệnh tâm hồn. Đức Giêsu phải trải qua những cái đau khổ không chỉ là thân xác, nhưng mà đau khổ về mặt tâm hồn, những thử thách đến mức độ mà lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Đấy, cái thử thách đấy, cái thử thách tâm hồn là linh hồn thầy buồn đến chết được. Ở đây ai đã buồn đến chết được giơ tay. Bà có buồn nhưng mà tôi nghĩ là bà vẫn còn sống mà đã chết đâu. Thưa chị em, ai cũng dành rằng thưa cha, nỗi buồn của con là lớn nhất, thưa cha, nỗi đau khổ của con là to nhất. Chúng ta không có ai chịu nhận được rằng là cái đau khổ của mình có là gì so với đau khổ của Chúa. Cho nên trước những đau khổ, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là: con ơi, con hãy chạy đến với thập giá của ta đi. Và Đức Mẹ nói với thánh nữ Faustina thế này: mẹ nhiều lần hiện ra với thánh nữ Faustina lắm. Tôi thấy thánh nữ Faustina rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là không những được Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần trực tiếp dạy cho viết từng câu từng chữ trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, mà Đức Mẹ, thánh Giuse, thánh Teresa, thánh Ignacio, nhiều thánh khác, nhất là Đức Mẹ, nhiều lần hiện ra với thánh nữ Faustina. Có khi mẹ hiện ra mẹ ấm bồng Chúa Giêsu hài nhi. Có khi mẹ hiện ra mẹ nói với thánh nữ Faustina thế này: tuy mẹ được tôn vinh là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót. Tuy mẹ được tôn vinh là nữ vương trời đất, nhưng con nên nhớ rằng mẹ cũng nhận lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ. Mà hôm nay chúng ta mừng kính lễ Đức Mẹ Sầu Bi, điều mà tiên tri Simeon đã nói khi cha mẹ và hài nhi đưa vào trong đền thờ, tức là thánh Giuse và Đức Mẹ đưa Chúa Giêsu vào trong đền thờ, thì ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với Maria mẹ của hài nhi rằng: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu bé này là ai? Chúa Giêsu. Được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Thưa cha, con bị người ta chống quá. Vì con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con bị người ta cười nhạo vì con đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con bị người ta coi thường, người ta dè biểu, rồi còn bị kết án khi mà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con đi nói về lòng thương xót Chúa. Đức Giêsu có bị không?
Có.
Đức Giêsu có làm gì sai không?
Có.
Trả lời, Đức Giêsu có làm gì sai không?
Có.
Đức Giêsu có làm gì nên tội không?
Có.
Đức Giêsu có làm gì xấu không?
Không.
Đức Giêsu có bị người ta chống đối không?
Không.
Vậy thì mình có làm gì nên tội không?
Không.
Mẹ cứ dám bảo không ghê chưa. Chúng ta có làm gì nên tội không?
Không.
Chúng ta có là người yếu đuối lỗi lầm không?
Không.
Và chúng ta có bị chống đối không?
Không.
Là chuyện bình thường. Thân phận con người mình mà mình làm điều tốt vẫn bị chống đối, thì Đức Giêsu cũng đã bị như vậy. Cháu là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà nghe, chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Trải qua thử thách, trải qua đau khổ, ý nghĩ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Ta gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Cứ lúc bình thường thì không sao đâu, nhưng mà lúc có sự cố, lúc đó mới biết là vàng thật hay là vàng giả, lúc đó mới biết là bạn hay là thù. Cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina thế này: Nghe, những đau khổ có giá trị vô cùng. Trong đau khổ con mới biết ai là bạn thật của con. Trong đau khổ mình mới biết ai là bạn thật của mình. Có đúng không thưa anh chị em? Lúc mình có tiền, có bạc, có danh vọng, có chức tước, có địa vị, ai chẳng sung sê. Con chào cha, con chào cha, con chào cha. Lúc ai chẳng sung sê. Nhưng mà lúc mình bị thất thế, lúc bị sa cơ, lúc bị người đời ruồng rẫy, bị ruồng bỏ, bị khinh chê, còn ai là bạn với mình? Lúc đó mới thực sự là bạn thật. Còn ai dám đến với mình? Tôi thấy kinh nghiệm bản thân tôi suốt 3 năm, người ta trốn, người ta tránh, người ta né, người ta không dám dây dưa với mình. Vì dây dưa với một cái thằng mà nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà nó bị cấm đoán, nó bị chống đối, thôi kệ nó. Cái thằng nó ngông cuồng, nó thích loan truyền lòng thương xót Chúa cho nó chết, chẳng ai dại gì chơi với nó. Đau lắm, buồn lắm, cô đơn lắm, nhục nhã ê chề lắm thưa anh chị em. Lúc đó mới biết rằng ai là bạn thật của mình. Lúc đó mới biết rằng những người ngày xưa anh Long, rồi những người ngày xưa thầy Long, những người xưa cha Long, tất cả chỉ là đầu môi chót lưỡi. Trong đau khổ tận cùng ấy, không còn ai là bạn thân ngoại trừ Chúa Giêsu, ngoại trừ Đức Maria. Vì mẹ đứng dưới chân cây thập giá, chính lúc đau khổ ấy Đức Giêsu nhìn xuống chả thấy còn bao nhiêu người theo mình. Lúc ấy ai là người đã được Chúa chữa lành, ai là người đã được Chúa chữa bệnh, ai là người đã được Chúa tha tội, có thấy ai nữa đâu. Bây giờ treo trên thập giá rồi, dại gì mà chơi với cái ông treo trên thập giá này rồi mang tiếng ra. Bỏ hết. Trong đau khổ ấy chỉ còn mẹ vẫn đứng ở dưới chân cây thập giá. Cho nên Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là chính trong đau khổ mà con biết được ai là bạn thân của con. Nếu mà không đau khổ mình chẳng biết đâu là vàng thật, đâu là vàng giả. Nếu mà không đau khổ mình chẳng biết là lòng tin mình có thật hay không có thật. Cho nên đau khổ nó, Chúa Giêsu nói đau khổ có giá trị vô cùng. Nó làm cho con gần đến Chúa nhiều hơn. Và qua đau khổ con biết ai là bạn thật, ai là bạn giả. Ngày hôm nay xin được mời hai người bạn rất là đặc biệt được lên đây chia sẻ với chúng ta. Xin mời hai bạn là tiến lên đây. Bạn lấy xe của bạn, bạn đi lên đây. Cho tôi mượn hai cái ghế. Bạn lấy xe của bạn á, bạn chạy bằng cái xe của bạn á. Không, bạn cứ để cho người ta, bạn cứ để cho người ta. Xe của bạn đâu?
Để trên này.
Và cái xe của bạn đâu? Bạn lấy cái xe của bạn ở đây. Đây cái xe đây. Rồi, đi xe đi, bạn đi như thế nào? Bạn đi cho mọi người coi, cứ đi đi. Rồi đi một vòng coi, biểu diễn coi.
Cầm lên, cầm lên, cầm lên.
Rồi bạn chạy cho mọi người thử coi, bạn thử coi, đi đi thử coi.
Cầm lên.
Bạn thấy không, mọi người có thấy các em đi xe không? Rồi bây giờ bạn có thể lên đây được không? Bạn chia sẻ với mọi người được không? Rồi bạn lên. Chúc bạn lên. Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi chúng ta mời thêm một người bạn thứ hai. Mời người bạn thứ hai, mời bạn lên đây. Rồi mời bạn lên. Cho một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Rồi, chúng ta thấy hai người bạn này là những người mà gọi là bị khuyết tật về mặt thân xác. Chúng ta nghe hai người bạn ấy chia sẻ coi. Mình vẫn cứ bảo là mình đau khổ, rồi mình cứ bảo là mình thiệt thòi. Vậy thì nghe thử coi họ như thế nào. Mời kinh doanh chị em ngồi xuống hết. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Để cho những người khác cùng xa nhìn thấy. Ngồi xuống. Rồi mời con. Con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì, và con bị bệnh đó như thế nào, nói cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên Nguyễn Thị Lam, con ở ngoài Bắc, Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Con 35 tuổi.
Con làm gì?
Con nằm may ạ.
Rồi con bị bệnh cái chân con nó bị khuyết tật như vậy từ bao giờ?
Con từ trong thai mẹ. Lúc mẹ con sinh ra thì la ngược, không có la xuôi. Bởi vì la ngược đây là la chân trước. Nhưng mà mẹ con sinh con la là la đi trước, la mông trước ạ.
Tức là đẻ ngược có phải không?
Dạ con đẻ ngược.
Rồi, rồi sau nữa con lớn lên như thế nào, con chia sẻ cho mọi người cuộc sống của con.
Con lớn lên trong, con nghe người ta kể lại thôi. Mà con lớn lên trong bệnh tật, một bệnh tật nan y, cũng không thể nào thuốc chữa được. Nhưng mà bố mẹ con đã đưa con đi chạy hết chỗ này chỗ kia. Và cuối cùng là bố mẹ con đã đưa con vào nhà dòng để lấy thuốc cứu chữa cho những cái bệnh con mà ghẻ từ đầu đến cuối.
Rồi gia đình con được bao nhiêu người, bố mẹ con làm gì?
Bố mẹ con làm nghề muối. Và gia đình con được 8 anh em trên 1, còn 7.
Rồi con học đến đâu?
Con học ạ.
Con
học.
Con có đi học không?
Con không đi học, con chỉ học lớp 1. Bởi vì ngày xưa không có ai đón rước, cha mẹ con thì bận đi làm, còn không có ai đón rước ạ, cho nên con nghỉ học từ lớp 1.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi là lúc mà bị như vậy đó thì gia đình con là người đạo Công giáo, và con cảm thấy cái đau khổ của mình nó như thế nào khi mà con có đạo và con cầu nguyện như thế nào?
Khi mà con có đạo thì mỗi tuần, mặc dù con không có thời gian bởi vì con công việc của con là làm may, nhưng mỗi tuần con đến với nhà Chúa, con chỉ cầu xin là con bình an và gia đình con được bình an và con được khỏe mạnh để phụ giúp gia đình ạ.
Rồi hôm nay động cơ nào mà từ ngoài Bắc mà con đi bằng cái xe, con chia sẻ cho mọi người cái xe này con đi như thế nào, di chuyển như thế nào. Thưa anh chị em, đây là cái xe mà nãy giờ người bạn ấy đi đến đây bằng cái xe như thế này. Bạn ngồi trên đó bạn chạy. Con chia sẻ cho mọi người con di chuyển trên cái xe này như thế nào, từ Bắc đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con di chuyển bằng cách mà một tay thì con lái, còn một tay thì con đẩy xuống đất, con đẩy đi. Bởi vì cái thân thể của con, nếu mà con đi nhanh quá, con đi bằng hai tay, bằng một tay và hai chân thì nó rất là mệt. Cho nên con tìm cách để làm sao cái thân thể của con nó tiện đi, nó dễ dàng hơn. Bởi vì nó nặng quá cho nên con phải dùng cái xe này để con đẩy đi ạ.
Rồi với 32 năm như vậy, con cho mọi người biết, hãy nhìn con chẳng có một cái tí gì mà gọi là buồn hay là mặc cảm gì cả. Con có thấy buồn, có thấy mặc cảm hay không? Và làm sao mà con vượt qua được cái nỗi buồn hay là mặc cảm đó? Vì con là một phụ nữ.
Dạ. Sau nhiều năm con ở nhà, con đã đi sinh hoạt giáo lý viên. Con đã tham gia giáo lý viên 8 năm và làm bộ phận dưới trẻ, làm quỹ để giữ quỹ cho dưới trẻ trong giáo xứ được 3 năm. Thì con đã tiếp xúc với mọi người, với các cha các thầy là con sẽ tự tin lên, và mỗi lần con đến nhà Chúa con cầu xin con tự tin ạ.
Bạn cao đoàn nghe rõ không? Các bạn dưới trẻ nghe rõ không? Một người chỉ học đến lớp 1, một người sinh ra đẻ ngược, đôi chân nó bị không có di chuyển được, mà vẫn dùng đôi tay mình để di chuyển, mà không mặc cảm, không buồn chán. 8 năm tham gia vào giáo lý viên, 3 năm tham gia vào quỹ, vào dưới trẻ và giữ vai trò là người thủ quỹ. Hỡi những bạn trẻ, chúng ta học đại học, chúng ta còn lành lạnh cả hai tay cả hai chân, chúng ta có một cái đầu óc bình thường, chúng ta là con nhà đạo gốc, chúng ta là những người sống ở trong thành phố với tất cả những điều kiện tốt nhất mà Chúa ban cho. Bây giờ ai là những người đi tham gia giáo lý viên, ai là những người đi tham gia giới trẻ? Tôi gặp các cha xứ, tất cả hầu hết đều than bây giờ giới trẻ hiếm quá, tham gia ca đoàn đâu có được mấy đâu, đi giáo lý viên lại càng hiếm hơn nữa, huynh trưởng lại còn hiếm hơn nữa, cho nên họ sẵn sàng tham gia vào những hoạt động ở ngoài, trong những câu lạc bộ ăn chơi ăn nhậu, đi vào trong những quán karaoke, vào trong những quán cà phê, vào trong những tụ điểm ca nhạc, toàn là giới trẻ khỏe mạnh, nhảy nhót, vui chơi, ăn uống, ca hát đủ kiểu hết. Ấy vậy mà thưa anh chị em, có mấy người đi tham gia vào giáo lý viên, có mấy người đi tham gia vào giới trẻ, có mấy người đi tham gia vào huynh trưởng không? Các bạn ơi, nhìn cho kỹ đi, nhìn cho rõ đi, một bạn trẻ đang ở giữa các bạn đây này, một chứng nhân của lòng thương xót đang ở giữa các bạn đây này, còn lướt thắng cái đó nhờ tham gia những sinh hoạt đó và không còn mặc cảm. Mà ngày hôm nay tận từ miền Bắc, con ở giáo xứ nào, giáo phận nào?
Dạ con ở giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Xuân Hà.
Từ mãi ngoài Bùi Chu đi đến Sài Gòn bằng cái xe này đây thưa anh chị em, dĩ nhiên là có đi máy bay hay là đi xe đò hay đi xe lửa?
Dạ con vào trong Nam này con đi làm được 5 năm rồi. Bây giờ con đang ở quận 10 làm ở may ở Sài Gòn ạ.
Thưa anh chị em, một mình vào trong Sài Gòn này lập thân, không ăn bám, không trở thành người ăn bám xã hội, cũng không trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong khi đó có biết bao nhiêu bạn trẻ khác lúc nào cũng bám chặt lấy bố lấy mẹ, bố mẹ lo cho cả miếng cơm manh áo, hai mươi mấy ba mươi tuổi, cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, cái chổi cũng không biết quét nhà nữa, cầm cái chổi mà cũng không biết làm nữa, chỉ biết thưa cha cháu nó phải học, cháu nó phải học. Học mà làm cái gì? Nếu mà không giúp gì được cho chính mình, mà không giúp gì được cho gia đình, thì cái học nó có nghĩa gì không thưa anh chị em? Cha mẹ lúc nào cũng bảo cho con phải học, để cho con nó bằng cấp, cho nó đi du học, cho nó có địa vị, để làm cái gì? Nếu mà không giúp ích được cho người khác thì học làm cái gì? Địa vị bằng cấp làm cái gì thưa anh chị em? Để chúng ta sang thăm người bạn kế tiếp bên cạnh của chúng ta, cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng người bạn này. Chào con. Chia sẻ cho mọi người, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ, con năm nay con 34 tuổi, con ở Định Hóa Thái Nguyên, tức là ở ngay gần gần giáp Trung Quốc ấy ạ, xa đầu cù, tận cuối đầu đất bên kia ấy. Con thì bắt đầu con vào đây, con lúc đầu thì con thì từ nhỏ con không biết gì, nói chung là nếu hôm nay là ngày Trung Thu, đáng nghĩa từ nhỏ, đáng nghĩa ngày hôm nay là ngày buồn nhất của đời con, tại vì từ nhỏ đến lớn á, con ấy không có bạn bè, tại vì ai cũng xa lánh với một hình hài như con như thế này. Xong là con mới đi xem có một người đi tuyển lao động nước ngoài ấy, thế và mới biết một cái trung tâm, thế là đó, thế mẹ con mới xin cho con đi vào đấy con làm học. Xong là con làm đấy một thời gian sau, thế là nói chung con cũng nhớ nhà, thế là con hay về, thế là con thấy cảm thấy buồn chán á, lúc ấy bỏ việc rồi thì mình xin lại thì cũng ngại, thế là con quen mấy bạn bè ở trên những người khuyết tật á, thì mình giao lưu ấy, thì họ cũng nói bảo ở trong này cần một người làm áo cưới. Thế là con xin hỏi và con kể hoàn cảnh của con như vậy, có cho con vào đây không? Thế con một mình con chui vào, con vào đây con vào con làm năm nay cũng được gần 5 năm rồi, cũng một mình con thôi. Nhưng mà con cũng nghĩ vào cuộc sống này ấy, thì ai vừa nãy con cha nghe cha giảng ấy, cha bảo cuộc sống này ai cũng có đau khổ buồn nhất, con thấy có rất nhiều người đau khổ, nhưng mà đôi khi con thấy bảo cuộc sống này đau khổ thì cũng có rất là nhiều, nhưng mình phải vượt qua như thế nào. Con bản thân con cũng là rất buồn, tại vì ngày Trung Thu nha, ai cũng đi vui vẻ, cũng có bạn bè để đi rước đèn, để có bạn bè để giao lưu nói chuyện, nhưng con thì mọi người đi rước đèn đi qua nhà thế này mà con chỉ gọi là không đi được. Chờ hồi con đi mấy cách đây có 8 năm, nếu mà tính đến gần 20 năm con đi được thôi. xong là mọi người con buồn lắm, cứ mỗi ngày Trung Thu thế này con khóc, tại vì mọi người vui vẻ, còn mình thì phải thò đầu ra cửa sổ mà nhìn để người ta giao lưu, còn mình thì bố mẹ rất là thương, mua đèn mấy bánh kẹo đầy nhà ấy, nhưng mà mình vẫn còn thiếu tình cảm bạn bè. Nhưng mà con vẫn xong rồi con thấy buồn, nhưng mà con đã đi làm và con giao lưu được rất nhiều bạn. Giống như hôm nay bạn Lan đây này, bạn bảo là bà ơi, hôm nay con đang làm cơ. Thế bảo bà ơi, bà nghỉ đi hôm nay đi lễ với cha, bà cầu xin Đức Cha Long nhiệt tình và là cầu xin gì đạo chân thành bà sẽ được. Tại vì hồi nhỏ bố mẹ thì yêu thương, nhưng nhà thì nghèo, không có một ăn thì không, bây giờ ước gì con được đi học. Nhưng mà thực chất là bạn này còn được lớp 1, con thì chả có lớp nào cơ. Một không có, mớ giáo cũng không, chả có gì cả. Xong gia đình lúc đó thì rất là hạnh phúc, nhưng bây giờ thì bố mẹ mua được đất đai, điều kiện cũng ổn hơn hồi xưa rất là nhiều. Nhưng lại được hờn nỗi là bố mẹ lại không được hạnh phúc, lại chia tay nhau mỗi người một nơi, đến nỗi mà em buồn quá, mà em thấy buồn vậy, xong bây giờ em bị thần kinh, kiểu bị cú sốc như chuyện như vậy, cú sốc như vậy, mà trong con thì chỉ có mỗi một thằng em trai để mai kia nương tựa. Thì con đã như vậy rồi, gia đình chắc hẳn lập gia đình thì cũng rất khó, mà chỉ bây giờ biết nựa tựa với em thôi. Nhưng mà bây giờ em thì đầu không ổn định, thế bạn con mới nhờ bảo là đến đây xin, biết đâu được em bà sẽ khỏi. Thế con đến đây cầu xin, mà bạn con bảo là hãy viết giấy để cái gì nhỉ, thảo cái hòm ấy. Nhưng mà con biết viết gì bây giờ, muốn nói gì bây giờ con chả biết. Thế con bảo là thôi bà ơi, bà xin cha đi để tôi nói chuyện, cha sẽ cầu xin giúp tôi, biết đâu em bà em sẽ khỏi. Nên con được rồi, con không đi theo đạo, nhưng con nghe bạn nói vậy, con đã đến đây để được xin và được cha làm lễ hay là cầu xin giúp con, để cho biết đâu em con sẽ khỏi chẳng hạn như vậy. Con còn cuộc đời con thì bây giờ rất ổn định, con công việc con rất là ổn, tay nghề con cũng nói chung không được trọn vẹn như một 10 phần, nhưng ít ra con cũng có nửa, tự thể có thể nuôi được cuộc sống mình, không phải xin hay là nhờ ai nhờ cậy ai đấy, nên con rất là tự giác.
Con chia sẻ cho mọi người biết là nãy giờ Lan hả? À, thì mọi người biết là Lan là công giáo, còn con là tên gì?
Con tên là Trần Thị Thủy.
À, Thủy theo đạo gì?
Dạ, con bên Lương.
À, bên Lương.
Dạ.
Có đạo gì không?
Nghe không. Con thì thấy bạn nói vậy, cầu xin như vậy thì con thử đi đến cầu xin thôi ạ, chứ con cũng chả đi theo đạo gì ạ. Dạ.
Con bảo rằng ngày xưa con còn bé và tới bây giờ cũng vậy, chẳng bao giờ có được cái lồng đèn Tết Trung Thu này. Đây là lồng đèn. Đây lồng đèn cho con, mãi mãi vẫn còn tuổi thơ. Đây bánh Trung Thu cho con. Đây bánh Trung Thu cho con. Đây là món quà của Tết Trung Thu, và đây là món quà tinh thần, máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để con nghe với những chứng nhân. Có những người như con, có những người còn khổ hơn con, và có những người có hoàn cảnh còn ngặt nghèo, còn éo le hơn con. Cha tặng cho con máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con là người bên Lương như con nói, nhưng con vẫn là con của Chúa. Chúa vẫn yêu thương con như yêu thương Thủy, như yêu thương Lan, như yêu thương cha, như yêu thương tất cả mọi người. Vì Chúa là Chúa của mọi người, chứ không phải chỉ của những người công giáo hay là chỉ của những người khỏe mạnh. Nhưng mà Chúa của lòng thương xót, xót thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi, những người đau khổ, những người bệnh tật thân xác, mà nhất là bệnh tật tâm hồn. Chúng con đến đây không đến để mà khóc lóc, không đến để mà than thở, không đến để mà than trách số phận của mình. Nãy giờ anh chị em có nghe họ than trách số phận không? Không hề. Chỉ có nói rằng là kể cái phần thiệt thòi của mình, nhưng không than thân trách phận. Và đặc biệt nữa là họ đến đây như là bà Thủy, như là Lan, như là chúng ta vừa mới nghe, không ai là đến để cầu xin cho bản thân mình. Chẳng thấy rằng thưa cha cho con được khỏi bệnh, cho con được đi lại, cho con được khỏe đôi chân. Họ không cần cái đó. Vì cái điều quan trọng hơn cả là họ đi vững trên chính cái đôi chân khuyết tật của họ. Như là hai bạn đã lặn lội từ ngoài Bắc vào trong Nam này để tự lực cánh sinh. Họ đã đứng vững trên đôi chân khuyết tật của họ. Còn những người khỏe khác, những người có đôi chân vững chắc đi được mà lại phải đứng trên đôi chân của bố mẹ mình, dựa vào địa vị của bố mẹ mình để vươn lên, mà lại phải đứng trên đồng tiền của những người khác để mà vươn lên, lại phải bám vào cái chỗ này, bám vào chỗ kia, chứ không tự mình mà đứng vững được. Tại sao như thế thưa anh chị em? Chúa ban cho chúng ta có một trái tim, Chúa ban cho chúng ta có một thân xác. Có những người thân xác lành lạnh, có những người thân xác không lành lạnh. Nhưng cái điều quan trọng là sức khỏe về mặt tinh thần, sức khỏe về mặt tâm hồn. Hãy nhìn đây, không một giọt nước mắt, không một lời ta thán, không một lời kêu ca, mà dấn thân tham gia giáo lý viên, dấn thân tham gia giới trẻ, dấn thân đi làm việc một mình rồi lo cho em của mình. Chúng ta thấy những gia đình ngày xưa khi mà khó khăn, bố mẹ con rất hạnh phúc, gia đình rất êm ấm. Bây giờ bố mẹ có của cải, có đất đai, có nhà cửa thì mỗi người đi một nẻo, để đứa con là em trai bị căng thẳng và bị trầm cảm, đến để xin cầu nguyện cho em của mình thôi, chứ chẳng cần gì xin cho mình. Có dám như vậy không thưa anh chị em? Có dám vượt lên chính mình không? Có dám vượt qua khỏi tất cả những cái mặc cảm, những cái nỗi đau, những cái thân phận yếu đuối của mình hay không thưa anh chị em? Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu đi, nhìn lên mẹ Maria đi. Mẹ đứng vững dưới chân thập giá, mẹ không có ngất xỉu, ôi con ơi là con, không có. Mẹ kiên vững dưới chân thập giá và mẹ ẵm xác con của mẹ tan nát với một lòng tin vững chắc rằng dù gì đi nữa thì con của mẹ cũng sẽ phục sinh, dù gì đi nữa thì con của mẹ cũng sẽ chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết. Dù là thân xác nó tan nát đây này, dù là thân xác nó đang nằm ẵm đây này, không còn hơi thở nữa đây này, dù là bất lực hoàn toàn đây này, nhưng không bao giờ tuyệt vọng giống như hai người bạn này. Thưa anh chị em, đấy hình ảnh của mẹ Maria của thời đại ngày hôm nay, qua hình ảnh của Lan, qua hình ảnh của Thủy, hơn 30 tuổi đầu chẳng có mặc cảm gì cả. Vậy mà chúng ta hơi một tí thì than thân trách phận, hơi một tí thì kêu ca khóc lóc, hơi một tí thì ỉ ê rồi kêu ca rồi phàn nàn, rồi chạy hết bám người này, chạy hết bám người kia, không bao giờ đứng vững được trên cái đôi chân của mình như thế này thưa anh chị em. Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi thưa anh chị em. Tại sao mà mình cứ nhút nhát, tại sao mình cứ rụt rè, tại sao mình cứ lo sợ? Vì lòng tín thác của mình không có, lòng tín thác của mình quá yếu. Nhìn mẹ Maria đi, mẹ đứng vững dưới chân thập giá mà mẹ đâu có ngất xỉu đâu thưa anh chị em. Mẹ đâu có kêu ca khóc lóc gì đâu, mẹ vẫn một niềm tín thác vào Chúa. Dù rằng hoàn cảnh đâu không còn cái gì để mà tín thác được nữa, không còn cái gì để bám víu vào nữa, vì Đấng đã cho người chết sống lại đang bất động trên tay mẹ đây. Đấng đã chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn đây, bây giờ tan nát đây này, dường như sự dữ đã thắng. Thế nó đang cười, đang nghe những tiếng cười đắc thắng ngạo nghễ. Thế gian ngày hôm nay cũng đang đắc thắng ngạo nghễ vì nghĩ rằng đồng tiền sẽ làm được tất cả, vì nghĩ rằng có quyền lực sẽ điều khiển được hết tất cả, vì nghĩ rằng ta chạy trọt có danh vọng chức tước địa vị sẽ làm được tất cả. Nhưng không thưa anh chị em, không. Chỉ những con người tín thác, chỉ những con người có nghị lực, chỉ những con người đứng vững trên đôi chân của mình, đôi chân Chúa ban cho mình, đứng vững trên đôi chân ấy, vượt qua mọi gian lao, vượt qua mọi thử thách. Này Thủy, đi sinh hoạt giới trẻ tham gia giới liên viên, hát tặng cho mọi người một bài nghe được không Thủy?
Dạ con đã vào đây 5 năm nhưng mà con không nhớ.
Nhớ được bài nào hát bài đó. Hát bài lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, hay là bất cứ bài gì ngày xưa con sinh hoạt, giáo linh viên dưới trẻ cũng vậy, hoặc là hát bài Tết Trung Thu, hay là bài gì cũng được ngày xưa con sinh hoạt với các em, bài nào cũng được.
Dạ con hát về bốn phương trời ạ.
Ừ. Bài gì?
Bốn phương trời.
Rồi bốn phương trời ngày xưa sinh hoạt rồi bốn phương trời.
Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta chấp đèn thân ai, chào cho nhau những gì ta thiết tha, chào cho nhau những gì ta thiết tha.
Vâng thưa anh chị em, bốn phương trời, những chúng ta là những người từ bốn phương trời, ta về đây chung vui ngày Tết Trung Thu, ngày lấy mẹ sầu bi, và nhất là chung vui trong lòng thương xót của Chúa. Ta trao nhau nụ cười câu hát: bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ai, trao cho nhau những gì thiệt thà, trao cho nhau những gì thiệt thà. Ta thấy quá sức dễ thương, người ta hát nó hồn nhiên như thế, không có một chút gì e ngại, không có chút gì mà rụt rè. Này Lan, con có biết bài hát nào con tặng cho mọi người được không? Nhạc đời nhạc gì cũng được, biết không? Có biết không? Hả? Biết không? Biết không? Không biết mà vẫn cứ vui vẻ hát theo thì được, mà hát một mình thì không xong. Lời kết là bây giờ Lan hoặc Thì con có lời gì nhắn gửi với tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay, những người có đôi chân đôi tay mạnh khỏe, những người có tất cả những điều kiện mà Chúa ban mà lại không dám đứng vững trên đôi chân của mình, lại mất hết niềm tin, mất hết niềm hy vọng của cuộc sống, còn có lời nhắn nhủ với các bạn?
Dạ con cũng chẳng biết nói gì, con sẽ nhắn với các bạn là hãy vui vẻ và hãy động lực cao lên, vì vì mình là dưới trẻ, hoặc là mình là những người gắng gánh vác về sau này, thì con muốn là hãy tự tin lên và sống mạnh khỏe, rồi phụ giúp gia đình cho cha mẹ và ông bà.
Rồi cuối cùng là sao con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay sao con đêm Trung Thu mà con lại dắt bạn Lan đến đây, bạn Thủy đến đây?
Dạ nói chung là con cũng không biết, bởi vì nhà con ở cái thím ở gần nhà con đã vào trong Nam chơi với một người, thăm hỏi một người bệnh, nhưng mà thím ấy kêu là cái bác đó đã đi khấn cha mong, bác đi khấn về bị khỏi bệnh. Thế là mẹ con kêu con là chuẩn bị có một người gần nhà về, hãy mua cho mẹ một chiếc đài của cha Long để về mẹ nghe, và mẹ mỗi lần mẹ nghe thì mẹ thấy vui. Rồi lúc đấy con đang làm thì con xin nghỉ được một tiếng rưỡi, con để đến nhà thờ Thái Hòa và con cũng xin khấn và con đi lễ thành lễ. Xong vậy là có con đi mua một chiếc đài thì có một chị kêu cô là chị đang là bán cho cha Long đài, một chiếc đài đó, thì nếu mà con mua thì chị lấy 150. Thế là con mua của chị đấy, xong con về con gửi về cho mẹ con, và mẹ con đã nghe và rất hay, và mẹ con đã đi loan báo hết các bà dòng với lại các chị em là mua đài để về nghe. Thế là hôm nay con đi, con mẹ con đã nhờ con mua cho mấy người già ốm yếu ở quê gửi về cho mẹ để mẹ đưa cho các bà già để nghe ạ.
Trong nhóm khuyết tật của con đang làm ở trong chỗ làm, có bao nhiêu bạn công giáo bị khuyết tật như con biết không?
Ở chỗ con thì ngày trước thì nhiều, bây giờ thì chỉ còn hai chị em người Công giáo. Và cái bạn đó thì đi không vững, có nghĩa đi thật là lần nọ. Bạn ấy làm về bên ghi chép các mặt hàng, còn con về bên may.
Rồi bây giờ cho sẽ tặng cho bạn ấy một cái máy nha, cho cái bạn mà không đến được với chúng con. Và lời cuối của Thủy, con có gì nhắn gửi những bạn trẻ ngày hôm nay?
Dạ, con ấy, con không biết nhắn gửi thế nào, nhưng mà con sẽ chia sẻ như thế này. Tức là ai cũng thấy buồn, giống như con như này, đáng nhẽ ai cũng phải, con cũng là khóc than, nhưng con không, con sẽ là vui vẻ mỗi ngày, tại vì hãy tôn trọng, hãy sống mỗi phút, mỗi giây hạnh phúc, tại vì không biết mai thế nào, hãy vui ngày hôm nay, dù có đau hay khổ thế nào, hãy cười, tại vì dù phút này mình đau khổ, nhưng sẽ phút sau sẽ rất là hạnh phúc và sẽ cứng rắn lên rất nhiều.
Hallelujah. Xin mời mấy bạn, bốn bạn thính thác và dư nhờ cạnh. Thưa anh chị em, thánh nữ Faustina nói thế này, và Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina thế này: quá khứ không còn ở phần của con nữa, quá khứ đã thuộc về Chúa rồi, không còn của con. Tương lai cũng không nằm trong bàn tay của con, tương lai cũng thuộc về Chúa, chỉ có hiện tại là của con. Bạn ấy không phải là có đạo, mà đã nói đúng như là những điều Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina. Ta thấy tuyệt vời không? Lúc là con cái của Chúa, quá khứ đã qua, không còn con của con nữa, thuộc về Chúa. Tương lai con không biết nó như thế nào, đó là phần của Chúa, Chúa định đoạt. Hiện tại này hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại như là hồng ân Chúa ban. Cứ vui tươi, cứ vui vẻ, cứ bình an. Giây phút hiện tại này là hồng ân của Chúa ban. Mời các bạn thiện nguyện chúng ta đỡ dùng bánh rồi đưa bạn nó xuống dùng tội. Rồi cầm bánh xuống dùng cái. Rồi bạn xuống. Rồi bạn lên xe đi. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn hai bạn đã đến với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta còn một người phụ nữ cũng đang ấm con như là mẹ Maria ấm xác Chúa Giêsu. Mời con lên đây. Mời con chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người biết.
Yeah. Con kính chào Cha Long, con chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con là Cecilia Trần Thị Nụ ở giáo xứ Suối Nho Xuân Bắc, Xuân Lộc Đồng Nai. Nhà con hiện tại con có 4 đứa cháu. Có chị lớn của nó là Maria Trần Như Phương và con. Còn 2 đứa em con trai ở nhà với đây thì bé Như Thủy Dương bị tim bẩm sinh và hội chứng đau. Con được nhiều ơn lắm. Thưa cha, bé ăn của Thủy Dương là Huy Hoàng đã bị tự kỷ và động kinh. Thì con hôm bữa con đưa đến nhà đây nhờ cha cầu nguyện và lòng Chúa thương xót cầu nguyện. Thì con của con bây giờ đã đang học trong sơ và đã biết nói được từ cá, thịt, gà. Rồi cũng biết nhiều. Còn bé Thủy Dương.
Thưa anh chị em, người mẹ mà có 2 đứa con, thằng con trai là Huy Hoàng mấy tuổi?
Dạ, thưa cha 3 tuổi.
3 tuổi thì bị tự kỷ. Còn đứa con thứ hai là
đứa này là đứa thứ tư ạ cha, là Trần Ngọc Thùy Dương, được 9 tháng tuổi. 4 tháng cháu đã mổ tim. Chưa được 4 tháng cha, mới được hơn 3 tháng là cháu mổ tim, mà cháu được 4 kg. Lúc con sanh ra là được 3 kg 3, mà lúc được 4 tháng là 4 kg, là mổ. Lúc bác sĩ kêu con là 4 tháng, bác sĩ kêu con đi khám thai, thì bác sĩ kêu là con nên đi từ dũ tại vì thai có vấn đề. 6 tháng con mới lên đi từ dũ, thì bác sĩ kêu con chọc ối bỏ thai tại vì thai không thể để được. Em bé bị tim bẩm sinh nặng, hội chứng đau nặng, không thể nào sanh ra mà nuôi được. Bác sĩ kêu là rất là nặng. Con bảo không bỏ có được không bác sĩ? Bác sĩ kêu có đủ khả năng lo cho con được suốt đời không, mà nói câu không bỏ. Vậy là hai vợ chồng, bác sĩ kêu vợ chồng quyết định nhanh lên, không để lâu được tại vì thai quá lớn, nguy cơ cao cho cả mẹ lẫn thai nhi. Hai vợ chồng con bảo thôi đi về em ơi, chồng con bảo thôi về em ơi, họ phó dâng lên cho Chúa thôi. Vậy là con về con đi cầu nguyện, ra nhờ bác Triệu cầu nguyện cùng mỗi 3 giờ chiều ở ngoài nhà thờ. Vậy là con đi xong đến lúc con săn ra, con bé được 3 kg 3, nhìn khôi ngô đẹp gái lắm cha, nhưng mà lòng tin của con vẫn bị lung lay, yếu đuối. Đến hồi con mới hỏi bác sĩ ơi, con của con có bị đau không? Bác sĩ kêu, tôi tính nói nhưng mà tôi sợ chị bị sốc. Vậy là ai cũng nhìn vô bảo con bé nhìn dễ thương vậy mà cứ bảo bị sao. Đến lúc con được 1 tháng thì con thấy nó bỏ bú, nó bú ít, con đút sữa nó cũng không có đùn ra. Đến lúc con đưa đi khám, bác sĩ kêu em bé bị đau, bị tim. Rồi con biết đi hàng tháng nào con cũng đi bệnh viện hết, một từ bắt đầu 1 tháng cho đến 4 tháng là coi như là 6 cái bệnh viện ra. Bác sĩ kêu bây giờ đến 3 tháng thứ 3 bác sĩ bảo nhập viện mổ gấp tại bé quá nặng, rồi lại cộng thêm hội chứng đau nữa. Tháng thứ 3 là bé bỏ bú, không bú nữa. Con đi lên Nhi Đồng, Đồng Nai, bác sĩ chuyển mổ, bác sĩ chuyển lên Gia Định, bác sĩ kêu nào mổ gấp lên, bác sĩ Thành về phỏng vấn, bác sĩ kêu chứ giờ con chị quá nặng rồi mổ thôi, bây giờ là gia đình chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, gia đình có thể là có phụ thêm với bác sĩ 35 triệu, tại vì con của chị rất là nặng, trong khi mổ có nguy cơ rất là cao. Tại vì nó trái tim nó bé như trái chanh non ấy mà lủng tới 3 lỗ lớn, thông niên thất, thông niên nhĩ, hẹp van động mạch chủ, cao áp phổi, hội chứng đau. Bác sĩ kêu như vậy không thể nào sống nổi. Con bảo thôi bác sĩ ơi, con dâng cho Chúa, bây giờ Chúa ban cho con, Chúa cất đi con cũng vui vẻ. Vậy là vô mổ 30 tiếng sau bác sĩ gọi con vô. Mổ 7 giờ sáng ngày mùng 4 bắt đầu, rồi 7 giờ sáng con ký giấy giao cho bác sĩ. Đến 12 giờ trưa ngày hôm sau nữa, bác sĩ gọi vô người nhà bé Trần Thùy Dương vô, con vô bác sĩ chỉ. Đây con thở rồi, sống rồi đó, kỳ tích đó, mừng chưa? Vậy là con làm dấu rốt đi, con cảm ơn Chúa, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người cùng cả đã cầu nguyện cho con được sống. Bây giờ bé mổ tim xong, bé đã khỏe mạnh bình thường, còn hội chứng đau tạng từ trước đến giờ, tháng 8 vừa rồi là bé cứ nằm không cất được cổ, không biết lật, không biết giơ tay gì hết. Nhưng bây giờ bé đã lật và đã nói được papa và đã giơ tay nghịch ngội và choài được rồi cha. Con cảm ơn.
Con giơ lên cho mọi người coi coi.
Đây ạ, con đây lúc nãy cứ nghịch lập đèn đây cha.
Nghịch lập đèn. Oh.
Đã đứng được. Hôm bữa là cứ nằm thôi cha, không có biết gì, không biết khóc, không biết cười. Và bây giờ cười khóc rất là to. Và nói thật sự là biết theo, biết ai nói cũng biết cha. Giờ thấy mẹ đi ngang qua là ngoái cổ, phải theo là khóc hét lên. Con cảm ơn Chúa, Chúa đã ban cho con một thiên thần. Con cảm ơn Chúa.
Tôi thấy những cái nụ cười của hai bạn lúc nãy và nụ cười của bạn này nó tươi thật, của những người mẹ, của những người phụ nữ mà đúng ra thì phải rất đau khổ, phải rất là méo mó, phải rất là sầu bi mà chẳng có chút nào sầu bi cả. Thì tưởng tượng coi, hai đứa con, một đứa thì bị Huy Hoàng thì bị tự kỷ, còn Thùy Dương thì là bị hội chứng đau và bệnh tim như thế, làm sao người mẹ nào đứng vững nổi? Một đứa mới có 3 tuổi, một đứa có 3 tháng, làm sao đứng vững nổi? Vậy mà vẫn tươi vô cùng, dễ thương vô cùng. Những cái nụ cười của lòng tín thác đấy thưa anh chị em, nụ cười của Lan, nụ cười của Thủy, nụ cười của...
Con là tên Cecilia Trần Thị Nụ ạ.
Của nụ tín thác vô cùng. Những cái nụ cười ấy thưa anh chị em, chỉ có lòng tín thác mới có được những nụ cười đó. Còn những cái nụ cười mà giả dối, những nụ cười giả tạo, những nụ cười của những trận cười của những cuộc vui chóng qua, nó chả là gì cả. Còn nụ cười tín thác là nụ cười mà giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Nụ cười mà qua đau khổ mà không ngã quỵ. Nụ cười của những con người đứng vững trên đôi chân của mình dù là đôi chân khuyết tật. Nụ cười của người mẹ vẫn kiên vững ôm lấy đứa con của mình và nói rằng đây là thiên thần Chúa ban cho con, dù là hai đứa, một đứa thì tự kỷ mà một đứa thì bệnh bẩm sinh như thế này, cả hai đứa giờ đã được Chúa chữa lành cả hai. Đâu có phải một sớm một chiều thưa anh chị em. Những giây phút mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, nó lâu lắm thưa anh chị em, đúng không? Nó lâu lắm. Cái hạnh phúc quá thì mình thấy thời gian nó qua mau, mà đau khổ thì thời gian nó lâu lắm thưa anh chị em. Một giây phút đợi chờ nó bằng cả thế kỷ, đợi chờ để cái đau khổ này nó qua đi nó lâu cả bằng thế kỷ. Cho nên chị em cứ thấy coi, là trong cái đau khổ mình thấy thời gian nó dài lắm, phải không? Sao cái đêm dài quá đi, đêm chưa qua mà trời sao vội sáng, từng đàn chim cánh nhỏ trở về đây, trời vừa thu tiễn em đi lạnh giá, lá trên cành một tiếng khóc, vân vân. Chúng tôi có một đêm thôi mà thấy dài vằng vặc, vì qua cái đêm này là người yêu của mình nó sang sông, nó bỏ mình rồi. Thì thưa anh chị em, những lúc mà đứng ở dưới chân thập giá, trong cái đau khổ mình thấy cái thời gian nó dài kinh khủng, khủng khiếp lắm. Và đây là sự tín thác đấy. Mà anh chị em đến đây, điều quan trọng nhất là xin cho được cái ơn này, xin cho được ơn được như mẹ Maria đứng vững dưới chân thập giá, giữa bao khó khăn, giữa bao thử thách. Xin được như Chúa Giêsu dãi dầu đau khổ mà vẫn một lòng vâng phục, để ngày hôm nay Đức Giêsu trở thành nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Chúng ta cũng thế, trải qua những đau khổ thử thách như là Lan, như là Thủy, và như là Nụ, và như là biết bao nhiêu anh chị em, biết bao nhiêu các bà, các chị ngày hôm nay vẫn một lòng tín thác vào Chúa. Như vậy chúng ta được Chúa chúc lành, như vậy chúng ta được xứng đáng trở thành con của mẹ, mẹ sầu bi, mẹ của lòng thương xót, mẹ của những kẻ tin. Này, bánh trung thu cho bé. Này, lồng đèn cho bé. Tết trung thu vui tươi, hạnh phúc. Và một cái máy nghe giảng để con về cho cái thằng bé nó nghe.
Thưa cha, con đến đây không phải còn cầu nguyện, con lại muốn làm chứng cho con của con, và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bạn của con. Với lại hôm vừa rồi có cái anh chàng kia cũng là anh bên đạo, nhưng mà anh bỏ lễ lâu rồi cha, rồi vợ thì bên lương mà hai vợ chồng cãi nhau, vô con ở nhà con sửa đồ, rồi con phải gọi anh vô sửa máy, thế là cái anh chàng đấy con mở máy, chị Loan cho con cái máy, con mở cho anh nghe, anh nghe anh khoái quá, anh bảo hay quá, bảo vậy thôi em bên lương hay bên đạo, kêu là bên em bên đạo nhưng bỏ lễ lâu rồi, vậy là con kêu chứ vậy thôi tí chị cho em cái máy này về em mở cho vợ em nghe, và cho hai vợ chồng chịu khó đi lễ nha. Nó bảo vâng ạ, à, em cảm ơn chị tốt quá. Rồi giờ con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái lớn của con là Maria Trần Như Phương nữa đấy ạ. Dạ, tại vì bé nhà con bây giờ cũng chưa hiểu biết mà cũng đang bị bạn xấu rủ rê cha. Thì
chúng ta thấy vẫn cứ thử thách, cho tặng thêm một cái máy gửi cho anh bạn của con. Dạ, nha. Dạ, chúng ta thấy không?
Người đấy đâu,
vẫn cứ thử thách chứ đâu phải là xong rồi đâu, chưa. Vẫn còn dài thử thách, giống như là thánh nữ Faustina, cứ bước đến đâu là thử thách nó trồi lên đến đấy, bước đến đâu thử thách nó trồi lên đến đấy. Những người đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa là như vậy đấy con. Mạnh dạn bước đi, thử thách đang đón chờ con. Chúa Giêsu đồng hành với con, mẹ Maria luôn ở bên chúng ta để giúp ta vượt qua mọi khó khăn thử thách và đứng vững dưới chân thập giá với trọn niềm tín thác.